Ngọc Già mến chào các bạn. Trong cái tập podcast lần này thì chàng Ngọc Già muốn chia sẻ với các bạn về một cái gọi là thị trường dịch vụ tài chính ha. Cái thị trường dịch vụ tài chính trong tiếng Anh nó gọi là Financial Service Industry đó. Thì đây là một cái ngành rất là lớn ha. Để các bạn thử có một cái hình tượng so sánh đó, thì các bạn biết rằng là cái GDP toàn cầu đó năm 2021 là 94.000 tỷ đô la Mỹ ha. Có nghĩa là các bạn lấy hết của tất cả các cái nền kinh tế, khoảng 190 mấy, khoảng 200 cái nền kinh tế và sản xuất hết trong tất cả các ngành thì nó có khoảng là 94.000 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó thì cái lượng mà giá trị của cái cổ phiếu toàn cầu thôi đó, chỉ riêng cái cổ phiếu thôi đã là 117.000 tỷ. Rồi nếu mà trái phiếu nữa thì nó nằm ở cái khoảng là 119.000 tỷ nữa. Như vậy chỉ riêng cái trái phiếu và cái cổ phiếu thôi đó, cộng lại đó thì nó đã gấp đôi rồi, hơn 2 lần cái GDP toàn cầu. Nhưng cái thị trường tài chính nó còn kinh khủng hơn nữa mà rất là ít nhiều người biết ha. Đó là bên cạnh các cái sản phẩm về cổ phiếu hay trái phiếu nữa thì có một cái thị trường rất là kinh khủng, đó chính là cái thị trường phái sinh. Thị trường các cái sản phẩm tài chính phái sinh nó chính là các sản phẩm mình hay gọi là các cái sản phẩm gọi là futures hay là options đó, gọi là các cái hợp đồng tương lai hay là các cái hợp đồng gọi là quyền chọn option đó. Thì cái giá trị trên các cái hợp đồng đó nó lớn lắm. Mình lấy một con số mình mới check thì đấy là ví dụ riêng về phái sinh mà ở trên các cái sàn mà gọi là tập trung đó, các cái sàn mà gọi là có cái sàn giao dịch đó, thì nó là khoảng 80.000 tỷ ha. Đó là các cái sàn tập trung. Còn các cái sàn mà OTC đó, các cái sàn phi tập trung đó thì nó lên đến 600.000 tỷ. Cho nên để các bạn hình dung rằng là cái thị trường tài chính, cái giá trị của nó rất là lớn và bây giờ nó đã vượt rất là xa cái quy mô của nền kinh tế thực. Cho nên là cái tác động và cái ảnh hưởng, những cái biến động của cái thị trường tài chính nó nhiều khi nó không còn là như người ta nói rằng là đấy, cái nền kinh tế thực như thế nào thì nó sẽ thông qua được biểu hiện qua cái thị trường tài chính. Nhưng mà ngày càng lớn cái quy mô của thị trường tài chính, nhiều khi nó còn tác động ngược lại cái nền kinh tế thực và nó đi hai cái hướng khác nhau. Và nhiều khi rằng là người ta sẽ bằng mọi cách người ta phải ưu tiên cái nào có cái tầm quan trọng hơn, đó chính là cái thị trường tài chính hay là cái nền kinh tế thực. Dẫn dắt như vậy để muốn nói với các bạn rằng là bởi vì cái thị trường tài chính của thế giới đó càng ngày nó càng lớn như vậy, thì đi cùng với nó đó, nó có một cái gọi là cái thị trường dịch vụ tài chính, có nghĩa là cái nơi mà cung cấp các cái sản phẩm và dịch vụ. Thì trong cái tập podcast này, chàng Ngọc Già muốn chia sẻ với các bạn ở hai cái góc nhìn. Cái góc nhìn của cái người mà muốn làm cái nghề trong cái nghề mà gọi là thị trường dịch vụ tài chính, mình làm cho các cái công ty, các cái tập đoàn trong cái lĩnh vực tài chính để cung cấp các cái dịch vụ về tài chính. Đấy là cái góc độ thứ nhất. Cái góc độ thứ hai đó chính là những cái người mà có tiền, đấy, cái người là khách hàng đã muốn sử dụng các cái dịch vụ tài chính. Và bởi vì sao? Bởi vì khi mà càng nhiều tiền đó, những người mà càng giàu thì người ta càng sử dụng nhiều cái dịch vụ tài chính. Các bạn biết rằng là có những cái dịch vụ tài chính ở trên thị trường đó, nó chỉ dành cho người giàu thôi, nó chỉ dành cho người nhiều tiền. Và khi mà mình phải biết để mà mình chuẩn bị chứ, phải không? Đó là khi mà mình có nhiều tiền thì mình sẽ biết rằng là để mà mình quản lý tiền như thế nào nó tốt hơn. Thì trong cái thị trường mà dịch vụ tài chính đó, về cơ bản nó có những cái dịch vụ như sau nè. Thứ nhất là các cái dịch vụ thanh toán, thì cái này thì ai cũng phải xài hết, đúng không? Người giàu, người nghèo gì cũng xài hết. Mình sử dụng các cái dịch vụ thanh toán, ví dụ như là ít ra mình đi làm thì mình cũng phải có một cái tài khoản ngân hàng để mà chủ cái doanh nghiệp đó hoặc là cái đó người ta trả lương cho mình chứ, đúng không? Rồi mình phải xài cái tiền đó như thế nào, là mình phải có cái thẻ hoặc là mình có một cái cuốn sách kiểu như vậy để mà mình thanh toán, mình cũng phải có một cái tài khoản ngân hàng để mà nhận tiền và để trả tiền. Sau đó là đến mình có các cái công cụ sản phẩm để mà mình bảo vệ cái tài chính của mình, đó là thông qua các cái công cụ bảo hiểm, nhiều cái loại hình bảo hiểm khác nhau, và mục đích chính của nó là để bảo vệ cái tình trạng tài chính của mình. Và đến tiếp theo đó chính là cái đầu tư, có nghĩa là khi mà mình có tiền nhàn rỗi, mình tích lũy rồi thì nó sẽ có nhiều cái sản phẩm dịch vụ đầu tư khác nhau. Và các cái sản phẩm dịch vụ đầu tư nó cũng tùy thuộc vào cái lượng tiền của mình có nữa, đúng không? Có những cái sản phẩm đầu tư các bạn phải có một cái lượng tiền nhất định nào đó thì các bạn mới tham gia được. Ví dụ như một số cái dạng mà quỹ đầu tư người ta gọi là alternative investment, đầu tư gọi là khác đó, nó không có cái truyền thống đó. Ví dụ như đầu tư vào hedge fund hay là muốn đầu tư vào các cái quỹ đầu tư gọi là đầu tư cổ phần riêng đó, cái private equity đó, thì mình phải có một cái vé vào cửa. Cái vé vào cửa nó tùy nơi ha, và tùy cái ngành, tùy cái địa điểm nữa, tùy cái thời điểm. Nhưng mà thường nó có thời điểm, có những cái quy định chung là ví dụ tối thiểu cũng phải là $1,000,000 đấy, hoặc là ví dụ như thu nhập hàng năm là phải từ 200-300 ngàn đô la Mỹ trở lên thì mình mới có được cái vé vào cửa như vậy cho những cái hình thức đầu tư như vậy. Rồi, nói để như vậy rằng là mình thấy rằng là các cái dịch vụ tài chính đó, nó rất là nhiều. Và các bạn biết rằng là đối với những cái người mà nhiều tiền đó, người ta có những cái dịch vụ riêng cho họ luôn nha. Đấy, ví dụ như bởi vậy cho nên mình có mới có cái mới gọi là trong cái lĩnh vực mà đầu tư đó, lĩnh vực ngân hàng, nó có cái gọi là private banking, ngân hàng dành cho người giàu ha, hoặc là đấy những cái chương trình mà gọi là wealth management, là quản lý cái tài sản cho người giàu. Ở Việt Nam mình bây giờ thì một số ngân hàng cũng đã cung cấp các cái dịch vụ này rồi ha, gọi là khách hàng ưu tiên đó. Ví dụ như cái trải nghiệm rất là thú vị nha các bạn. Khi mà mình là khách hàng ưu tiên, khách hàng VIP đó, đó đến quầy giao dịch đó là mình cũng không có ngồi ở dưới quầy chung với mọi người đâu. Mình được mời lên tầng trên phòng riêng ha, có nước uống, chổi, ghế salon êm ha, ghế sofa êm. Rồi các cái bạn giao dịch viên ở đó rất là xinh. Nói chung là chắc là tuyển thôi, cái này là đúng là gọi là tuyển chọn các bạn rất là xinh, rất là dịu dàng. Rồi là tiếp đón mình ở một cái phòng rất là nói chung đấy, lịch sự sang trọng ha, có nước, có sô-cô-la nữa. Rồi khi mà mình là khách hàng VIP của ngân hàng đó, mình còn được có cái thẻ VIP nữa. Cái thẻ VIP đó là mình thấy được nhất là cái đi vô sân bay mà được ở trong cái phòng chờ, mình gọi là cái lounge đó, vô cái phòng chờ VIP đó thì mình vào đấy thì đấy được ăn uống, được có các cái dịch vụ giải trí rồi nghỉ ngơi riêng, nó không đông đúc ha, mát mẻ. Cái này là kinh nghiệm cá nhân nha, chàng ốc già chia sẻ với các bạn một chút. Nếu mà các bạn không có cái thẻ mà của các cái hãng bay đó, mình được vào các cái lounge ở các cái sân bay đó, các cái phòng chờ thương gia đó, phòng chờ VIP đó, thì nếu mà mình không có cái thẻ đó thì một số sân bay người ta bán vé gọi là one shot đó, mình mua vé tại chỗ. Thì cái này là mình cũng khuyên các bạn, nếu mà cái thời gian chờ ở sân bay, đặc biệt là các chuyến bay quốc tế mà hơi nội địa cũng được, thường là chuyến bay quốc tế, nếu mà mình đợi lâu đó thì nên mua cái vé này, nó đáng giá đồng tiền lắm các bạn. Có nghĩa là khi mà mình mua cái vé một lượt này thôi đó, mình vô thì mình được ăn uống coi như là xả láng luôn ha. Đấy, có những sân bay thì lấy có rượu champagne, rượu ngon, đồ ăn, nói chung là đồ ăn rất là ngon. Nhưng quan trọng nhất là mình có cái không gian nghỉ dưỡng, mình nghỉ ngơi nó rất là thoải mái ha, không có đông đúc. Ở đó thì mọi người nói chung là rất là lịch sự, rồi có đồ giải trí nữa, đúng không? Chẳng hạn như khoái nhất là một số sân bay nó có kể cả trò game chơi điện tử cho mình, rồi có bàn bia rồi nữa. Thì đấy là khi mà nếu mà cái thời gian chờ ở sân bay mà nó tầm khoảng chừng 2-3 tiếng trở lên thì mình nghĩ nó rất là đáng giá đồng tiền để mà mình mua một cái vé đi vào cái phòng VIP, cái phòng lounge, cái phòng business lounge. Rồi bây giờ mình quay lại cái thị trường dịch vụ tài chính ở góc độ là cái người mà muốn làm nghề hay mình làm trong cái ngành này, hoặc là cái người mà mình có tiền, mình có nhiều tiền rồi, mình sẽ sử dụng các cái dịch vụ thị trường tài chính như thế nào. Thì về cấu trúc của cái thị trường dịch vụ tài chính đó, nó có một số cái ngạch như thế này. Thứ nhất là nó có các cái công ty người ta gọi là các công ty quản lý gia sản, quản lý tài sản, nó gọi là wealth management đó. Thì ở trên thế giới nổi tiếng, ví dụ như là các bạn sẽ thấy chẳng hạn như là Morgan Stanley hoặc là Merrill Lynch đấy, thì đấy là những cái công ty nổi tiếng về quản lý cái tài sản cho người giàu. Như vậy là thường là với những cái người mà người ta giàu đó, người ta không có tự đầu tư đâu. Thường là người giàu là không có ai giàu tự đầu tư hết á, phần lớn luôn. Có thể nói là 99.9% luôn, nếu tính về cái population. Người ta giàu là bởi vì người ta có cái nghề riêng của họ, cái nghề chuyên nghiệp của họ, người ta là business. Hầu hết những triệu phú đô la đều có một cái business của mình. có một cái nghề gì đó rất là giỏi trong cái chuyên môn của mình, hoặc là họ phải kinh doanh, họ phải có doanh nghiệp riêng của mình, thì chính những cái người này người ta không có dành nhiều thời gian để đầu tư, và như vậy là người ta sẽ ủy thác cho những cái đơn vị chuyên nghiệp để quản lý tài sản. Thì đấy, ví dụ như là trên thế giới là có Morgan Stanley rồi Merrill Lynch, thì ở Việt Nam của mình thì cũng bắt đầu có những cái đơn vị như vậy. Rồi, một cái thực thể thứ hai trong cái thị trường dịch vụ tài chính đó, đó chính là những cái đơn vị gọi là tư vấn tài chính, gọi là financial advisor. Thì những cái người này có thể là cá nhân, hoặc là những cái người này cũng có thể là những công ty. Có những người hoạt động độc lập nhưng mà cũng có những cái gọi là công ty đó. Thì những cái người này là họ có thể cung cấp dịch vụ cho các cái công ty quản lý tài sản ở trên mà mình mới nói đó, hoặc là họ có thể tư vấn trực tiếp cho khách hàng. Và thường thì là những cái người này họ cung cấp cái lời khuyên sau khi mà phân tích cái tình hình cũng như là cái nhu cầu của khách hàng. Và thường như vậy là người ta phải có một cái report, có một cái gọi là cái báo cáo. Nếu mà thực hành cái nghề mà tư vấn tài chính đó là phải có một cái report, một cái báo cáo, có nghĩa là sau khi nghiên cứu cái tình trạng của khách hàng, rồi sau đó là nhu cầu của khách hàng, tất cả các cái profile này nọ, thì sau đó người ta đưa ra một cái report. Và một cái thực thể thứ ba trong cái thị trường dịch vụ tài chính đó chính là làm cái cục nơi mà gọi là thường là ngân hàng, nhưng mà cũng có thể là một cái đơn vị gọi là giám hộ hay là giữ cái tài sản trung gian giúp, nó gọi là cái custodians đó. Thì những cái custodians nổi tiếng ví dụ như là Schwab ở Mỹ đó, hoặc là Fidelity, thì họ cung cấp những cái dịch vụ custodial ha, giống như là giữa hai bên mà thanh toán với nhau đó, thì cần một cái bên có uy tín đứng thứ ba đứng ra giữ, giống như trọng tài đó. Thì cái người này, các cái chỗ này người ta cung cấp. Ngoài ra thì họ cũng cung cấp các cái công nghệ, rồi các cái nghiên cứu, rồi những cái công cụ hỗ trợ trong cái việc giao dịch vân vân. Đấy, và cái thực thể cuối cùng rất là lớn trong cái thị trường dịch vụ tài chính đó chính là những cái người gọi là asset managers, những cái nơi mà quản lý cái tài sản ha. Những cái quản lý tài sản này thì có những cái tên, ví dụ như đấy cũng có là Fidelity, hoặc là JP Morgan, hay là BlackRock. Thì những cái này thì thường người ta quản lý tài sản đầu tư của những cái tổ chức và cá nhân thông qua các cái quỹ, ví dụ như là những cái quỹ tương hỗ gọi là mutual funds, hoặc là các cái quỹ hoán đổi exchange traded fund, mình gọi là ETF đó, hay là những cái các cái dạng cấu trúc khác, ủy thác khác vân vân. Ví dụ như có những cái dạng như là quỹ ủy thác bất động sản đó, cái REIT chẳng hạn như vậy. Tuy nhiên thì cung cấp các cái dịch vụ tài chính này đó thì thường nó có cái sự trộn lẫn. Một cái tập đoàn lớn người ta có thể cung cấp nhiều cái dịch vụ khác nhau. Một cái tập đoàn lớn người ta có thể vừa làm wealth management, cũng có thể làm về asset managers, người ta cũng có thể làm cái custodians. Đấy, nó giống như là các cái tập đoàn bảo hiểm lớn vậy đó. Có một công ty, một cái tập đoàn bảo hiểm lớn, người ta có thể làm đa ngành. Nhưng mà trong đó nó có những cái đơn vị độc lập những cái đơn vị độc lập nhưng mà nằm trong cái tập đoàn lớn đó. Ví dụ như người ta có thể là bảo hiểm về phi nhân thọ, người ta có thể là có bảo hiểm nhân thọ rồi bảo hiểm sức khỏe. Đấy, nhưng mà nằm trong một cái tập đoàn lớn. Quan trọng là cái tỷ trọng doanh thu từ cái lĩnh vực nào, cái nhóm ngành nào đó, thì nó sẽ quyết định rằng là cái doanh nghiệp đó sẽ có cái giấy phép đăng ký kinh doanh chính là trong cái lĩnh vực nào. Thì về cái thị trường dịch vụ tài chính, các bạn thấy nó rất là lớn ha, và nó cũng đã có cái lịch sử khá là lâu đời rồi. Tuy nhiên thì những cái năm gần đây đó, với cái sự phát triển của khoa học công nghệ, phát triển của AI, rồi nói chung là phát triển tất cả các cái thuật toán trong tài chính vân vân, thì nó thay đổi rất là nhiều đến cái thị trường dịch vụ tài chính. Chẳng hạn như trong cái dịch vụ đầu tư thôi, các bạn biết là chẳng hạn như hiện nay cái quỹ mà ETF mà lớn nhất thế giới đó, mà cái quản lý tài sản, cái lượng tài sản AUM nó đứng thứ hai trên thế giới là tập đoàn Vanguard đó, Vanguard của Jack Bogle đó, thì ông này là cái người đầu tiên ra mở ra cái cung cấp cái gọi là index fund, cái quỹ đầu tư mà bám vô cái index. Bởi vì sao? Bởi vì hồi đó, lúc đó là khoảng năm 1975 đó, thì Jack mới thấy rằng là ủa, tại sao phải tốn tiền cho những cái nhà đầu tư, những cái nhà tư vấn đầu tư vân vân, trong khi là nhà đầu tư cá nhân nó có thể tự làm cũng được, mà chỉ cần bám theo các cái chỉ số tài chính, các cái chỉ số chứng khoán chính là được rồi. Đấy, và với cái suy nghĩ như vậy mà mà Jack Bogle đã tạo ra cái quỹ Vanguard, và Vanguard này cũng mô phỏng lại các cái chỉ số chứng khoán chính trên thị trường, ví dụ như là Dow Jones hoặc là đấy, hoặc là SP 500 chẳng hạn như vậy, hoặc là Nasdaq. Và như vậy là chỉ cần đầu tư theo cái chỉ số đó thôi, và sẽ giảm rất là nhiều cái phí, giảm rất là nhiều các cái phí trong cái giao dịch, trong cái phí đầu tư, thay vì là phải trả cho những cái quỹ đầu tư chẳng hạn lúc trước đó chính là cái mutual funds. Thì các index fund ra đó chính là một cái sự cạnh tranh rất là lớn đối với các cái mutual funds ha. Và như vậy rằng là cái thị trường dịch vụ tài chính, trong đó đặc biệt là cái dịch vụ đầu tư, nó thay đổi rất là nhiều. Sau này thì có thêm ETF, và ETF là cái nơi mà cung cấp ETF đầu tiên đó là năm 1993. Đó là do cái State Street Global Advisors, thì cái tổ chức này họ là cái nơi mà cung cấp cái ETF đầu tiên. Ngày hôm qua ở trên Facebook của chàng Ngốc Già đó, Facebook của chàng Ngốc Già, nhưng mà cái tên đó là của Võ Đình Trí, tiến sĩ Võ Đình Trí đó, thì các bạn thấy là mình cũng có chia sẻ những cái report của State Street ha. Thì họ cung cấp các cái báo cáo về cái thị trường tài chính của Mỹ cũng như là của thế giới. Rồi, một cái tiếp theo trong cái thị trường về dịch vụ tài chính đó, có rất là nhiều, đặc biệt dành cho những cái người mà nhiều tiền ha. Thì khi mà nhiều tiền rồi, họ có nhiều cái nhu cầu khác nhau lắm. Ví dụ như là khi mà cái dịch vụ tài chính mà tư vấn tài chính á, đâu chỉ là cái chuyện quản lý tài sản đâu, đâu chỉ là quản lý đầu tư đâu, nó còn là liên quan đến, chẳng hạn như là liên quan đến thuế như thế nào để tối ưu thuế, liên quan đến cái chuyện là ví dụ như là đầu tư vào các cái lĩnh vực khác, ví dụ như là bất động sản hoặc là những cái hình thức đầu tư khác, hoặc là ví dụ như là cho các cái quỹ từ thiện như thế nào, rồi thiết kế cái tài sản thừa kế như thế nào. Nói chung là rất là nhiều. Rồi kể cả là những cái người mà có tiền nhiều đó, không chỉ đầu tư, thì họ còn có thực hiện cái chuyện mà cho vay như thế nào nữa. Cho vay cũng là một cái dạng hình thức coi như là song song với đầu tư để mà sinh lời từ cái tài sản của mình chẳng hạn như vậy. Thì để mới thấy rằng là cái dịch vụ mà cái thị trường dịch vụ tài chính nó rất là đa dạng, và nó đang xen với nhau, nhiều cái dịch vụ nó kết nối với nhau, từ đầu tư, từ quản lý tài sản để mà làm sao cho nó giữ được giá trị trong những cái lúc khó khăn, những cái lúc khủng hoảng, những cái lúc mà kinh tế suy thoái, đến những cái lúc làm sao mà tăng cái tỷ lệ lợi nhuận của lên khi mà thị trường nó tăng trưởng, cũng như là bảo vệ các cái hình thức tài sản của mình thông qua các cái công cụ bảo hiểm v.v. Và trong cái xu hướng ngày nay của cái thị trường dịch vụ tài chính, như mọi người biết đó chính là có cái đấy không, các cái trí tuệ nhân tạo rồi máy học AI vân vân, thì cái thị trường dịch vụ tài chính này các cái công cụ nó đang được tự động hóa rất là nhiều, các cái lệnh đầu tư, các việc quản lý này nọ nó được tự động hóa rất là nhiều. Chính vì vậy mà cái việc mà nó cũng có một cái sự tác động đáng là kể đến cái nhân lực trong cái thị trường này. Dĩ nhiên rồi người ta sẽ lo ngại là đến một lúc nào đó, đúng không, các cái máy móc, các cái robot advisors nó sẽ thay thế con người, nhưng mà có những cái robot không thể thay thế được, AI không thể thay thế được, biệt là trong cái lĩnh vực đầu tư tài chính. Đó là cái gì các bạn biết không? Đó chính là cái tâm lý, cái behavior, cái hành vi của nhà đầu tư. Thì thường về mặt tâm lý thì rất là khó, và nó khác nhau ở mỗi người. Mặc dù là các cái công cụ về thuật toán, các công cụ về trí tuệ nhân tạo vân vân có thể giúp đưa ra những cái giải pháp tối ưu hơn, nhưng mà cái quyết định cuối cùng nó cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái tâm lý của con người. Đấy, cái tâm lý của con người đó là tâm lý chẳng hạn như là FOMO hay là FUD, đúng không, có nghĩa là sợ hãi hay là tham lam vân vân. Đấy là những cái tâm lý tham lam sợ hãi rất là phổ biến của con người. Và chính vì vậy rằng là cái người mà làm tư vấn trong các cái dịch vụ về tài chính đó, không chỉ là về mặt kỹ thuật mà ngày càng nhiều cũng phải cần thêm các cái nó gọi là về cái tâm lý, về cái hành vi, đặc biệt là cái tài chính hành vi. Và cái này thì rất là cần cho bản thân của cái người mà mình có tiền muốn đầu tư, cũng như là những cái người mà hành nghề trong cái nghề gọi là tư vấn trong cái thị trường dịch vụ tài chính. Rồi trong cái chuyện mà đầu tư đó, các dịch vụ về tư vấn đầu tư đó, thì nó có hai cái xu hướng. một cái xu hướng nó gọi là một cái xu hướng chủ động và một cái xu hướng thứ hai gọi là cái xu hướng bị động. Đấy, cho nên mình mới có gọi là cái active investment và cái passive investment. Tuy nhiên thì cái passive investment thì nó đơn giản hơn với rất là nhiều người. Ngay cả là ví dụ như là mình đầu tư vào thị trường chứng khoán, chỉ đầu tư theo cái chỉ số chính thôi. Đấy, hoặc là mình mua các ETF. Nhưng mà hiện nay đó nó vẫn có, ngay kể cả trong những cái passive nó vẫn có những cái active, trong cái thụ động nó vẫn có những cái chủ động. Ví dụ như đầu tư các quỹ ETF thì một số ETF người ta cũng có thể được liệt kê vào trong cái phân loại là ETF chủ động, bởi vì cái người mà quản lý cái quỹ đó người ta theo rất là sát thị trường, và người ta thay đổi các cái chiến thuật của mình, thay đổi cái cấu trúc của cái tỷ trọng của danh mục rất là nhiều theo một cái hướng chủ động để mà tối ưu cái tỷ suất lợi nhuận của mình. Như vậy thì đấy, cái xu hướng trong tương lai của cái thị trường dịch vụ tài chính nó sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào công nghệ, nó tác động nhiều đến cái thị trường lao động cũng như là các cái giải pháp cung cấp cho cái người mà muốn bảo toàn cái tài sản của mình, muốn tăng gia tăng cái giá trị tài sản của mình, muốn quản lý và sử dụng các cái dịch vụ tài chính của mình. Tuy nhiên, cái quyết định cuối cùng vẫn là nằm ở cái phụ thuộc rất là nhiều vào cái hành vi, phụ thuộc rất là nhiều vào cái tâm lý của cái nhà đầu tư. Và các bạn để ý đi, những cái người mà càng có nhiều trải nghiệm, những người có nhiều tiền, thì những cái người này là những cái người đa phần là rất là bình tĩnh, với nhiều cái trải nghiệm của mình rồi, với nhiều cái kinh nghiệm của mình rồi và với nhiều tiền rồi, thì thường thì những người này người ta rất là bình tĩnh, người ta có những cái phản ứng rất là thận trọng với thị trường, và thường thì người ta sẽ tránh được cái gọi là cái tâm lý FOMO. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ha, trong cái tập này đó. Như vậy là cái tập này, cái tập podcast này Chàng Ngốc Già muốn chia sẻ với các bạn về đấy, về cái cấu trúc, về những cái gọi là chủ thể trong một cái thị trường dịch vụ tài chính, và vì sao cái thị trường dịch vụ tài chính nó quan trọng như vậy. Đứng ở góc độ cái người mà muốn làm cái nghề trong cái tham gia vào cái thị trường việc làm trong cái thị trường dịch vụ tài chính, cũng như là những cái người mà mình có tiền, mình có tài chính, đặc biệt là những cái người mà ngày càng có nhiều tiền ha, ngày càng trở nên giàu có hơn, thì sẽ phải sử dụng rất là nhiều các cái dịch vụ tài chính. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast tiếp theo của Chàng Ngốc Già nha. Mến chào các bạn.